Sala số 1. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Nandaka trú ở Savatthi tại Đông Viên, ở lâu đài mẹ của Migara. Rồi Sala, cháu của Migara, và Rohana, cháu của Bekuniya, đi đến tôn giả Nandaka. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Nandaka nói với Sala, cháu trai của Migara như sau. Hãy đến này các Sala Nandaka, chớ có tin vì nghe theo truyền thống, chớ có tin vì nghe theo người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các sa la, khi nào tự mình biết như sao, các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí quở trách, các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận đưa lại bất hạnh và đau khổ, thời này các sa la, các thầy cần phải từ bỏ chúng. Này các sa la, các thầy nghĩ thế nào, có tham hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Tham, này các sa la, ta nói nghĩa này là vậy. Này các sa la, người có tham này bị tham chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Này các sa la, các thầy nghĩ thế nào? Có sân hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Sân, này các sa la, ta nói nghĩa này là vậy. Này các sa la, người có sân này bị sân chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Này các sa la, các thầy nghĩ thế nào? Có si hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Si, này các sa la, ta nói nghĩa này là vậy. Này các sa la, người có si này bị si chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Các thầy nghĩ thế nào? Này các sa la, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, thưa tôn giả. Có tội hay là không có tội? Có tội, thưa tôn giả. Bị người có trí quở trách hay người có trí tán thán? Bị người có trí quở trách, thưa tôn giả. Được thực hiện, được chấp thuận, có đưa lại bất hạnh hay đau khổ không? Hay ở đây là thế nào? Được thực hiện, được chấp thuận, thưa tôn giả, chúng đưa lại bất hạnh đau khổ. Ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy này các sa la, điều ta vừa nói với các thầy, chớ có tin vì nghe theo truyền thống, chớ có tin vì nghe theo người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận, chớ có tin vì nhân định lý, chớ có tin sau khi thẩm lự hay chấp nhận một vài lý thuyết, chớ có tin vì thấy là thích hợp, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Này các sa la, khi nào tự mình biết như sao? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí quở trách, các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận, đưa lại bất hạnh và đau khổ, thời này các sa la, hãy từ bỏ chúng. Điều này đã được nói lên như vậy, chính là do duyên như vậy được nói lên. Như vậy này các sa la, chớ có tin vì nghe theo truyền thống, chớ có tin vì nghe theo người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các sa la, khi nào tự mình biết như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này không bị người có trí quở trách, các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc, thời này các sa la, hãy đạt đến và an trú. Các ông nghĩ thế nào? Này Kassala, không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại bất hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ấy? Hạnh phúc, thưa tôn giả. Người này không tham, này Kassala, không bị tham chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Các ông nghĩ thế nào, này Kassala? Không sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại bất hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ấy? Hạnh phúc, thưa tôn giả. Người này không sân, này Kassala, không bị sân chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Các ông nghĩ thế nào, này Kassala? Không si khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại bất hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ấy? Hạnh phúc, thưa tôn giả. Người này không si, này Kassala, không bị si chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào, này Kassala? Các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, bạch tôn giả. Các pháp này là tội hay không có tội? Không có tội, bạch tôn giả. Bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? Được người trí tán thán, bạch tôn giả. Nếu được thực hiện, được chấp thuận, có đem đến hạnh phúc an lạc không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp thuận, bạch tôn giả, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc. Ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy, này Kassala, điều ta vừa nói với các thầy, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Kassala, khi nào tự mình biết như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này được các người trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận, đưa lại hạnh phúc, an lạc. Thời này các sa la, hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính là do duyên như vậy được nói lên. Này các sa la, vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với từ, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả, biến mãn một phương, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, đại hành vô biên, không hận, không sân. Vị ấy rõ biết như sau: có trạng thái này, có trạng thái liệt, có trạng thái thù thắng, có xuất ly ra khỏi tướng giới này. Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vị ấy rõ biết như sau: trước ta có tham, tham ấy là bất thiện, nay ta không có nữa, như vậy là thiện. Trước ta có sân, sân ấy là bất thiện, nay ta không có nữa, như vậy là thiện. Trước ta có si, si ấy là bất thiện, nay ta không có nữa, như vậy là thiện. Như vậy ngay trong đời sống hiện tại, vị ấy được giải thoát khỏi hy cầu, được tịch tịnh, được thanh lương, cảm thấy an lạc, tự mình an trú trong phạm tánh. Các vấn đề được nói đến. Số 1. Này các tỷ kheo, có 3 vấn đề này được nói đến. Thế nào là 3? Có thể nói về quá khứ, này các tỷ kheo, nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ. Có thể nói về tương lai, này các tỷ kheo, nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong tương lai. Có thể nói về hiện tại, này các tỷ kheo, nói rằng như vậy đang xảy ra trong thời hiện tại. Số 2. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng nói chuyện hay không có khả năng. Nếu người nào, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu không trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi, cần phải trả lời dứt khoát. Không trả lời một cách phân tích một câu hỏi, cần trả lời một cách phân tích. Không trả lời một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi, cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại. Không có gạt qua một bên một câu hỏi, cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người như vậy không có khả năng để thảo luận. Nếu người nào, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi, cần phải trả lời dứt khoát. Trả lời phân tích một câu hỏi, cần trả lời một cách phân tích. Trả lời với một câu hỏi ngược lại một câu hỏi, cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại. Gạt qua một bên một câu hỏi, cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người như vậy có khả năng để thảo luận. 3. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không xác nhận là đúng hay không đúng, không xác nhận là một giả thuyết, không xác nhận là quan điểm của bậc trí, không xác nhận là sở hành thường làm. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người ấy không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, xác nhận là đúng hay không đúng, xác nhận là một giả thuyết, xác nhận là quan điểm của bậc trí, xác nhận là sở hành thường làm. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người ấy có khả năng thảo luận. 4. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân, hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này có khả năng thảo luận. 5. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu người này, các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này có khả năng thảo luận. 6. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, có thể biết được một người có duyên hay không có duyên. Không có lóng tai, này các tỷ kheo, là không có duyên. Có lóng tai là có duyên. Người có duyên thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do thắng tri một pháp, liễu tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, vì ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là lợi ích của thảo luận. Như vậy là lợi ích của đàm luận. Như vậy là lợi ích có duyên. Như vậy là lợi ích nghe lời khuyên, tức là tâm giải thoát không có chấp thủ. 7. Nói chuyện với hiềm thù, thiên chấp và kiêu mạn, nghịch lại đức bậc thánh, bới móc lỗi lầm nhau, thích nghe nói xấu người, người lầm, người bối rối, người bị thua, bị hại. Bậc thánh không làm vậy. Nếu muốn cùng đàm luận, bậc hiền biết thời gian, câu chuyện của bậc thánh liên hệ pháp, pháp nghĩa. Người có trí nói chuyện, không hiềm thù kiêu mạn, với tâm không chấp trước, không hiềm hận độc đoán, không để tâm lơ đãng, nói lên với chánh trí, hoan hỷ lời khéo nói, không vui lời vụng về. không học cách chỉ trích, không chụp sơ hở người, không nhiếc mắng đánh đập, không nói lời vu vơ, lời nói của bậc thánh vừa dạy vừa hoan hỷ. Như vậy bậc thánh nói, như vậy bậc thánh luận đàm, bậc trí biết rõ vậy, nói lời thật khiêm tốn. Du sĩ ngoại đạo. Một, này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si, những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con, sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si, những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: tham, thưa các hiền giả, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. Si là tội lớn, và ly si là chậm chạp. 2. Do nhân gì, này chư hiền, do duyên gì tham chưa sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đến tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là tịnh tướng. Với ai? Không như lý tác ý tịnh tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên. Tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 3. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì sân chưa được sanh, được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là chướng ngại tướng. Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, sân sanh rồi được tăng trưởng quảng đại? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 4. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là không như lý tác ý. Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, thời si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 5. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì tham chưa sanh được không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là tướng bất tịnh. Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham chưa sanh, không sanh khởi, hay tham đã sanh khởi được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến tham chưa sanh khởi, không sanh khởi, hay tham đã sanh khởi được đoạn tận. 6. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì sân chưa sanh được không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là từ tâm giải thoát. Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh khởi, không sanh khởi, hay sân đã sanh khởi được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh khởi, không sanh khởi, hay sân đã sanh khởi được đoạn tận? 7. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì si chưa sanh được không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là như lý tác ý. Với ai như lý tác ý, thời si chưa sanh không sanh khởi, và si đã sanh khởi được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh khởi, không sanh khởi, hay si đã sanh khởi được đoạn tận. Các căn bản bất thiện. Này các tỷ kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Cái gì là tham? Này các tỷ kheo, cái ấy là bất thiện. Ai với lòng tham có làm về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. Ai có lòng tham, bị lòng tham chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên, ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, khởi lên nơi người ấy. 2. Cái gì là sân? Này các tỷ kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng sân, có làm gì về thân, về ý, cái ấy bất thiện. Với ai có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên, ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này, sanh từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, khởi lên nơi người ấy. 3. Cái gì là si? Này các tỷ kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng si có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. Với ai có lòng si, bị lòng si chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên, ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, khởi lên nơi người ấy. 4. Như vậy, này các tỷ kheo, người này được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Vì sao người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật? Như vậy là vì người này, này các tỷ kheo, đã vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên, ta là sức mạnh, ta có sức mạnh. Khi được đối chất với sự thật, người ấy phủ nhận, không có chấp nhận. Khi được đối chất với sự không thật, người ấy không có nhiệt tình thoát mở ra ngoài nói rằng đây là không chân, đây là không thực. Cho nên, người như vậy được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Người như vậy, này các tỷ kheo, bị các ác bất thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân ngoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, này các tỷ kheo, bị các ác bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm mất sự tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân ngoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, này các tỷ kheo, bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân ngoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. 5. Ví như này các tỷ kheo, cây sala hay cây dava hay cây phandana bị phá hoại, bị bao trùm bởi ba loại tầm gửi, đi đến tổn hại, đi đến bất hạnh, đi đến tổn hại và bất hạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, người như vậy bị các ác bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân ngoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú, bị các ác bất thiện pháp do sân sanh, bị các ác bất thiện pháp do si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân ngoại mạng chung được chờ đợi là ác thú. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn bản bất thiện. 6. Có ba căn bản của thiện, này các tỷ kheo. Thế nào là ba? Không tham là căn bản của thiện, không sân là căn bản của thiện, không si là căn bản của thiện. Cái gì là không tham, này các tỷ kheo, cái ấy thiện. Ai với lòng không tham có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy thiện. Ai không có lòng tham, không bị lòng tham chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên, ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham, khởi lên nơi người ấy. 7. Cái gì là không sân? Này các tỷ kheo, cái ấy thiện. Ai với lòng không sân có làm về thân, về lời, về ý, cái ấy thiện. Ai không có lòng sân, không bị lòng sân chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên, ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh từ không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi từ không sân, khởi lên nơi người ấy. 8. Cái gì là không si? Này các tỷ kheo, cái ấy là thiện. Ai với lòng không si có làm về thân, về lời, về ý, cái ấy thiện. Với ai không có lòng si, không bị lòng si chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên, ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ không si, duyên khởi từ không si, tập khởi từ không si, khởi lên nơi người ấy. 9. Như vậy, này các tỷ kheo, người này được gọi là người nói đúng thời, nói thật, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. Vì sao người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói đúng thời, đúng nói thật, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật? Như vậy là vì người này, này các tỷ kheo, đã không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất. Dựa trên, ta là sức mạnh, ta có sức mạnh. Khi được đối chất với sự thật, người ấy chấp nhận, không có phủ nhận. Khi được đối chất với sự không thật, người ấy nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng, đây là chân, đây là thật. Cho nên, người như vậy được gọi là người nói đúng thời, nói thật, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. 10. Người như vậy, này các tỷ kheo, đoạn tận các ác bất thiện do tham sanh, các đức từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não. Sau khi thân ngoại mạng chung, ngay trong hiện tại được bát niết bàn. Người như vậy, ngày này các tỷ kheo, không bị các ác bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm không mất tự chủ. Người như vậy, này các tỷ kheo, không bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp phục, tâm không mất tự chủ. Ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não. Sau khi thân ngoại mạng chung, ngay trong hiện tại được bát niết bàn. 11. Ví như này các tỷ kheo, cây sala hay cây dava hay cây phandana bị ba cái tầm gửi phá hoại bao trùm. Rồi có người đi đến, cầm cuốc và thúng, người ấy chặt đứt rễ cây tầm gửi ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào mương xong người ấy nhổ các rễ lên, nhổ cho đến các rễ nhỏ, rễ usira. Rồi người ấy chặt cây tầm gửi thành từng khúc nhỏ, bửa và chẻ thành từng mảnh nhỏ. Người ấy đem phơi giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi giữa gió và mặt trời, người ấy lấy lửa đốt, làm thành một đống tro và quạt chúng ra giữa gió lớn hay đổ chúng xuống dòng nước chảy nhanh. Như vậy, này các tỷ kheo, các cây tầm gửi ấy bị cắt đứt gốc từ rễ, bị làm cho như thân cây ta la, làm cho không hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với người như vậy, các ác bất thiện pháp do tham sanh đã được đoạn tận, được chặt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được bát niết bàn. Các ác bất thiện pháp do sân sanh, các ác bất thiện pháp do si sanh đã được đoạn tận, được chặt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được bát niết bàn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn bản của thiện. Các lễ Uposatha. Như vậy tôi nghe. Một, một thời Thế Tôn ở Savatthi, đông viên lâu đài của mẹ Migara, rồi Visakha, mẹ của Migara, trong ngày Uposatha, Bồ Tát trai giới, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên. Này Visakha, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này? Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. Có ba loại trai giới này, này Visakha. Thế nào là ba? Trai giới người chăn bò, trai giới Nigantha và trai giới bậc thánh. Như thế nào, này Visakha, là trai giới người chăn bò? Ví như, này Visakha, người chăn bò vào buổi chiều lùa các con bò về cho chủ của chúng. Người ấy suy nghĩ, hôm nay các con bò đã ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chỗ này. Nay mai, các con bò đã ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chỗ này. Cũng vậy, này Visakha, ở đây có người giữ trai giới suy nghĩ, hôm nay ta đã ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn. Ta đã ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này ta đã ăn. Ngày mai, ta sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này ta sẽ ăn. Ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này ta sẽ ăn. Như vậy, người ấy sống cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy, này Visakha, là trai giới người chăn bò. Này Visakha, thế nào là trai giới các Nigantha? Ở đây này Visakha, có hạng sa môn tên là Nigantha, họ khích lệ đệ tử như sau. Ông hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Đông, ngoài 100 do tuần. Hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Tây, ngoài 100 do tuần. Sống ở phương Bắc, sống ở phương Nam, ngoài 100 do tuần, v.v. Như vậy họ khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một sinh loại mà thôi. Họ không thích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại khác. Trong ngày Uposatha, họ khích lệ đệ tử như sau. Này các ông, hãy quăng bỏ tất cả áo quần và nói như sau. Ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không có cái gì là của ta. Nhưng cha và mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình, và người ấy biết họ là cha mẹ của mình. Vợ và con người ấy biết người ấy là chồng, là cha của mình, và người ấy biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ, và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của mình. Như vậy, trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy lại được khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây ta tuyên bố là lấy của không cho. Như vậy, này Visakha, là lễ Uposatha của các Nigantha. Được sống, thực hành như vậy, này Visakha, Uposatha của các Nigantha không có quả lớn, không lợi ích lớn, không chói sáng, không ánh sáng lớn. 4. Và này Visakha, thế nào là trai giới của các bậc thánh? Chính là làm thanh tịnh một tâm quế nhiễm với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là làm thanh tịnh một tâm quế nhiễm với phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm Phật, Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, đầu uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là đầu uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên bột nhồi, do duyên đất sét, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người như vậy. Này Visakha, là đầu uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được tịnh tính, hân hoan khởi lên, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử để thực hành trai giới Phạm Thiên. Vị ấy cùng sống với Phạm Thiên. Do duyên Phạm Thiên, tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Số 5. Này Visakha, tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, vị thánh đệ tử niệm Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được nhà nước trí tự mình giác hiểu. Do vị ấy niệm Pháp, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Visakha, thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên sốt tim, một thứ đá bọt dùng để chà lưng. Do duyên bột tắm, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, là thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và như thế nào, này Visakha, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được nhà nước trí tự mình giác hiểu. Do người ấy niệm Pháp, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành Pháp trai giới. Vị ấy sống với Pháp, chính nhờ Pháp tâm vị ấy tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Này Visakha, tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý là hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được bắt tay, là phước điền vô thượng ở đời. Do vị ấy niệm Tăng, tâm vị ấy tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, một tấm vải bị uế được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là một tấm vải bị uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên Usam, đất mặn, do duyên Karam, nước tro, do duyên phân bò, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, một tấm vải bị uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, Thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý là hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được bắt tay, là phước điền vô thượng ở đời. Nhờ vị ấy niệm tăng, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành chúng tăng trai giới, sống với chúng tăng. Chính nhờ chúng tăng, tâm vị ấy tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. 7. Này Visakha, tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm giới, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị ô nhiễm, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy nhờ niệm giới, tâm vị ấy tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm đoạn tận. Ví như này Visakha, một tấm gương quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là một tấm gương quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên dầu, do duyên tro, do duyên bàn chải lông và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, là tấm gương quế nhiễm được rửa sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là một tấm gương quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm giới, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị ô nhiễm, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy nhờ niệm giới, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành giới, Uposatha, sống chung với giới. Nhờ giới, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. 8. Này Visakha, tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm thiên, có chư thiên bốn thiên vương, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Yama, có chư thiên Tusita, đâu xuất, có chư thiên quá lạc, có chư thiên tha quá tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với giới như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia.
Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ giới tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Khi vị ấy niệm tính giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, là vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên lò, do duyên đất muối, do duyên phấn đỏ, do duyên ống bệ, do duyên cái kìm và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, là vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm bị uế nhiễm, được làm thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, Thế nào là tâm bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm thiên, có chư thiên bốn thiên dương, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên cao hơn nữa, đầy đủ với lòng tin như vậy. Chư thiên ấy mạng chung ở chỗ này, được sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có lòng tin như vậy, đầy đủ với giới, với nghe pháp, với thí, với trí tuệ như vậy. Chư thiên ấy mạng chung ở chỗ này, được sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có trí tuệ như vậy. Khi vị ấy niệm tính, giới, nghe pháp, thí, và tuệ của tự mình và của chư thiên ấy, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Đây gọi là thánh đệ tử thực hành thiên trai giới, sống chung với chư thiên. Nhờ chư thiên, tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. 9. Thánh đệ tử ấy, này Visakha, suy tư như sau. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 10. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 11. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 12. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 13. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 14. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 15. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa, không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống tránh xa, không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Về chi phần này, ta theo gương các A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 16. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ giường cao và giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn, nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán, và ta sẽ thực hành trai giới. Như vậy, này Visakha, là thánh trai giới, thực hành thánh trai giới. Này Visakha, có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói sáng lớn, có ánh sáng lớn. 17. Quả lớn như thế nào, lợi ích lớn như thế nào, chói sáng lớn như thế nào, ánh sáng lớn như thế nào? Ví như, này Visakha, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn, tràn đầy bảy báu, như Anga, Magaha, Kashi, Kosala, Vaji, Mala, Kesi, Vanga, Kuru, Bangkala, Matha, Surasena, Asaka, Avanti, Gandhara, Kamboja. Nhưng chủ quyền ấy không bằng 1/16 của một trai giới thực hành đầy đủ cả 8 mặt. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, này Visakha, là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 18. 50 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên, của 4 thiên vương. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 50 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên 4 thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả 8 mặt, sau khi thân huệ mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên của 4 thiên vương. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng, nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 19. 100 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời 33. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 1000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời 33. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả 8 mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên cõi trời 33. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng, nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 20. 200 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Yama. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, làm thành một năm. 2000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Yama. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả 8 mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Yama. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng, nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 21. 400 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Tusita, Đâu Xuất. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, làm thành một năm. 4000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tusita. Sự kiện này có xảy ra được nói lên rằng, nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 22. 800 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Quá Lạc. 8000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Quá Lạc. Sự kiện này có xảy ra được nói lên rằng, nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 23. 1600 năm của một đời người này Visakha bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại. 30 đêm như vậy làm thành một tháng. 12 tháng như vậy làm thành một năm. 16.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại. Sự kiện này có xảy ra. Này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hành Uposatha đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 24. Chớ giết hại sinh loài, chớ lấy của không cho, chớ nói lời nói láo, chớ uống thứ rượu say, từ bỏ không phạm hạnh, từ bỏ không dâm dục, không ăn vào ban đêm, tránh không ăn phi thời, không mang các dòng qua, không dùng các hương liệu, hãy nằm trên tấm thảm được trải dài trên đất. Chính hạnh trai giới này được gọi có tám phần do Đức Phật nói lên, đưa đến đoạn tận khổ. Mặt trăng và mặt trời được thấy là lành tốt. Chỗ nào chúng đi tới, chúng chói sáng hào quang. Chúng làm mây sáng chói giữa hư không chúng đi. Trên trời chúng chói sáng, sáng rực mọi phương hướng. Trong khoảng không gian ấy, tài sản được tìm thấy. Trân châu và báu ngọc, lưu ly, đá cầu may, vàng cục trong lòng đất hay loại kankana, cùng loại vàng sáng chói được gọi là hataka. Tuy vậy chúng trị giá chỉ 1/16 giới hạnh giữ trai giới, đầy đủ cả tám mặt kể cả ánh sáng trăng, với cả dòm trời sao dạy người nữ người nam hãy giữ theo định giới, hành Bồ Tát trai giới đầy đủ cả tám mặt, làm thiện các công đức đem lại nhiều an lạc, được sanh lên cõi trời không bị người cười chê.